có thể khơi dậy những cái tâm của thế gian và có những hành động nó dính vào nhân quả của thế gian. Cho nên sự tu tập ở trong đạo Phật nó có nghĩa vậy. Mà cái con đường mình đi á, dù mình có thấy, mình có bản đồ trên tay, mình thấy hướng rồi, nhưng mà nhiều khi con đường đó rất dài, mình bị lạc quá sâu. Bây giờ khi mình có cái bản đồ, mình thấy trời đất, mình có phải đi không biết cả tuần nữa mới trở lại được cái chỗ đúng. Thì trong cái thời gian đó, mà mình quay trở lại, mình có thể lại bị lạc nữa. Cho nên vì vậy đừng bao giờ quên cái bản đồ, giữ nó, theo nó, đừng bao giờ lìa nó. Tức là bản đồ là pháp của Phật. Vì vậy mà để giúp cho mình, mình thấy mình là chúng sinh có nhiều căn tính. Khi mà Đức Phật lần đầu tiên đến vườn Lộc Uyển sau khi giác ngộ, nói pháp cho năm ngài Kiều Trần Như, lần đầu tiên Đức Phật nói về khổ đế, nói lần đầu một cái ngài Kiều Trần Như giác ngộ, mà bốn ngài kia vẫn chưa. Thành ra mình thấy căn tính khác nhau. Nói pháp một lần cái là ngài Kiều Trần Như thành A La Hán, đắc giác ngộ liền. Mấy ngài kia đó là phải nói lại lần thứ hai, nói lại lần thứ ba mới giác ngộ. Giờ đây đến lượt mình á, Đức Phật nói cho mình nghe rồi, nghe nhiều, mình mới bắt đầu gọi là từng từng có cái hướng là mình đi xuất gia, chẳng hạn vậy. Có nhiều người bắt đầu cái quy y Phật Pháp Tăng, có nhiều người bắt đầu xuất gia, chứ chưa có giác ngộ gì hết. Mà trong một đời đó của mình nguyện khi mà mình tự nhiên ý thức được cái lời nói của Đức Phật, mình nguyện suốt đời quy Phật Pháp Tăng, nguyện suốt đời xuất gia. Thì nguyện suốt đời như vậy, đó cũng là một cái cách để cho mình giữ cái ánh sáng đó trong suốt cuộc đời của mình. Bởi vì mình còn nguyên một cái đời sống bao nhiêu năm trời, trong thời gian đó mình có thể lại bị những cái tâm tưởng, thói quen nó kéo lệch lạc đi. Cho nên mình phải có cái tâm nguyện suốt đời, rồi mình phải nhớ giữ như vậy. Cho nên Đức Phật phải giúp cho mình những cái pháp đó, bởi vì mình không thể nghe pháp mà giác ngộ liền được, mà không thể trong thời gian đôi khi một đời mà mình giác ngộ được. Đó. Tức là mình đến được nơi cái mục tiêu mà mình chỉ mới thấy thôi. Cho nên vì vậy Đức Phật phải đặt ra nhiều cái pháp khác nữa. Ví dụ vậy, đáng lẽ là mình giác ngộ liền, nhưng mà Đức Phật phải đặt ra cái pháp quy y. Rồi quy y rồi mình cũng chưa chắc xong, Đức Phật phải đặt ra cái pháp xuất gia để giữ mình ở trong cái nhân duyên đó, để cho mình có được cái phương tiện nương ở đó, không có bị nó kéo vào đời sống. Nhưng mà tất cả những cái pháp phương tiện mà Đức Phật đặt ra như vậy á, thì nó vẫn là cái pháp bên ngoài. Mà cái tu thực sự á, nó vẫn là cái niệm bên trong của mình. Nếu bây giờ một người không xuất gia mà lúc nào cũng nhớ đến khổ đế, với một người xuất gia mà không có niệm, không có nhớ đến khổ đế, thì cái người mà tại gia đó đó nhớ đến khổ đế luôn luôn trong mỗi ngày, vậy người đó có thể đắc Tu Đà Hoàn, đắc cho đến A Na Hàm. Còn một người xuất gia nó mà không nhớ đến các pháp đó đó, cứ ỷ vào cái là có cái hình tướng bên ngoài của mình rồi đó, mà không nhớ, tức là không chịu tu tập ở trong tâm, thì có thể cả đời mình á, mình vẫn là một người tăng phàm. Cho nên đệ tử của Phật, những người đắc thánh quả từ Tu Đà Hoàn trở lên á, cư sĩ tại gia rất nhiều, ngay ngài Cấp Cô Độc cũng là một người đắc quả Tu Đà Hoàn, ngay vua Tịnh Phạn cũng là đắc quả Tu Đà Hoàn. Mình thấy như vậy, chứ không phải rằng là cứ xuất gia là đắc, xuất gia là thành đạo. Thành ra nói chúng, nói tăng, chữ bây giờ mình trở lại chữ tăng thì mình hiểu thêm nhiều nghĩa nữa nghe. Chữ tăng là có nghĩa là chúng, không phải là chỉ cho người xuất gia. Chúng ở đây là chúng đệ tử của Phật. Chúng đệ tử của Phật có tỳ khưu, tỳ khưu ni, thức somana, sa di, sa di ni, u và tắc, u và di, đều là tăng, tức là đều là chúng. Nhưng mà sau này, như bữa trước mình nghe, sau này mình theo cái truyền thống đó, mình dùng cái chữ tăng đó, nó mình chỉ cho một vị xuất gia. Cho nên bây giờ nói đến tăng một cái mình nghĩ người xuất gia. Cho nên khi mà gọi là quy tăng á, khi mình nói quy tăng á, hôm qua mình nghe là quy tăng là thập phương tăng. Nhưng đáng lẽ hôm nay mình học về cái nghĩa của Tam Bảo, thì cái nghĩa ở trong Tam Bảo sẽ nói cho mình hay rằng là cái tăng mà mình quy đó là thập phương tăng, nó là gồm những ai. Đấy. Thì trong đó sẽ cho mình hay rằng là tăng mà mình quy y đó là thánh tăng. Thực sự cái nghĩa quy y ở trong luật đưa ra đó là quy y là thánh tăng, chứ không phải quy y phàm tăng. Mà ai là thánh? Tăng đó là chúng, chúng thánh. Mà chúng của Phật có 7 chúng, trong đó có cư sĩ tại gia nữa. 7 chúng, u và tắc, u và di. Mà những người nào mà đắc thánh quả thì được kêu là thánh. Thành ra chúng u và tắc, chúng u và di, trong đó có những người đắc tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm. Những người đó đều thuộc về tăng bảo mà là nơi quy y của mình. Thành ra cái ý nghĩa chính ở trong đạo Phật nó nằm ở trong tâm thức thanh tịnh, chứ nó không phải nằm ở hình tướng bên ngoài. Mà tăng thì gồm luôn cả tại gia và là những người nào mà chứng thánh quả thì đều thuộc về thánh tăng, tức là nhóm chúng mà mình quy y. Nên khi mình học hiểu rõ pháp như vậy thì để cho mình thấy rõ rằng là vì vậy ở trong đạo Phật vấn đề mà tu tập nó rất là quan trọng, không có phải học lý thuyết mà mình phải tu. Mà tu đó là như vậy á, tu đó là vận tâm tưởng của mình, giữ lấy cái ánh sáng, giữ lấy cái pháp của Phật trong tâm mình, đừng để cái pháp đó nó chạy đi đâu mất, giữ lấy lại trong đó, luôn luôn thấy nó, gọi là nhớ, gọi là niệm. Thành ra thường thường trong đạo Phật nói là niệm sinh định, định sinh huệ. Nhờ niệm như vậy cái tâm của mình không bị chao động, không bị tất cả cái thói quen, những cái tập khí và những cái cám dỗ xung quanh nó kéo mình đi, cho nên nó định. Nó định như vậy tức là từ do niệm mà ra. Mà định như vậy thì huệ sẽ xuất hiện. Thì như vậy đó gọi là tu tập. Đức Phật nói pháp cốt cho mình tu. Và Đức Phật nói rất nhiều pháp để giúp cho mình được tu cho đến mức đó. Vì thế mà mình thấy là hôm nay mình học về Tam Bảo. Nghe nghĩa Tam Bảo thật ra nó không phải là chỉ để ca ngợi, tán thán rồi như một cái hình thức và chỉ để như là một cái hình thức tôn giáo của mình. Nhưng mà hay là chỉ để sùng mộ, tức là tôn thờ để có phước đức, tôn thờ vì rằng là mình cần có tôn giáo. Mà nói hẳn ra là không phải chỉ để tôn thờ nương tựa. Thành ra hôm qua mình phải nghe cái nghĩa quy y. Cái nghĩa quy y là thâm nhập vào trong Tam Bảo, chứ không phải đứng bên ngoài. Mà nghĩa quy y theo nhân quả là để cho mình gieo một cái nhân, để cho mình thành một cái quả của Tam Bảo. Ở đó thì thực sự Tam Bảo cũng là một pháp môn tu của mình. Mà tất cả gọi là pháp môn ở trong đạo Phật thì căn bản của tất cả pháp môn, cái cách của tu các pháp môn là niệm. Niệm là nhớ. Như mình nói kỷ niệm, như mình nói ức niệm. Các niệm tưởng, niệm là nhớ. Nhớ là gì? nhớ là nó không mất khỏi tâm mình, nó có mặt ở trong tâm mình ngay bây giờ, gọi là nhớ. Thành ra luôn luôn mình thấy cái pháp đó, mình giữ cái pháp đó ở trong mình ngay bây giờ, thì đó là niệm. Ví dụ như mình nói, thường thường người ta dạy cho mình, các chư tổ dạy cho mình niệm Phật A Di Đà, nhưng mà lúc nó niệm đó, thì các chư tổ để cho mình dễ, cho nên dạy cho mình niệm ở miệng: Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, A Di Đà Phật có ngay đây, có ngay nơi cái âm thanh mình phát ra. Nhưng mà thực ra bao giờ mình thành công á, nếu mà mình cứ niệm bằng miệng lưỡi hoài á, mà trong tâm đó, nó thất niệm, tức là trong tâm không có niệm, thì mình chưa có thành công. Trong kinh có nói rằng là ở trên cung trời Đâu Xuất,